ốm đau bệnh tật đó, chúng ta đi bác sĩ mãi mà không tìm ra bệnh, hoặc tìm ra bệnh bác sĩ cho thay đổi tất cả các loại thuốc, cho dù đó là thuốc nhập ngoại, thuốc đắt tiền, nhưng mà vẫn không khỏi. Thì chúng ta biết rằng bệnh ấy không chỉ phải là cái bệnh bình thường ở thế gian, mà cái bệnh ấy nó xuất phát từ cái nghiệp gì? Cái nghiệp xấu ở nhiều đời nhiều kiếp về trước của chúng ta đã gieo trồng, đã gây, đã tạo. Cho nên đời nay kiếp này tuy là gì? Ốm đau bệnh tật, như trong kinh Dược Sư nói là vì nghiệp chướng cho nên bệnh nhẹ biến thành nặng. Gặp thầy thuốc hay nhưng chữa mãi cũng không khỏi, thậm chí còn gì, còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cho nên đấy là những người trường hợp đó là bệnh do nghiệp mà sinh ra. Thì thầy thuốc ở thế gian có giỏi như hoa đà tái thế cũng bó tay mà thôi các quý vị. Cho nên những người ốm đau bệnh tật lâu ngày đi gặp bác sĩ khám chữa mãi không khỏi, những trường hợp như thế có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để sám hối nghiệp chướng, để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Gia Trì, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng Ngài thương xót, Ngài gia trì cho, Ngài cứu giúp cho, Ngài thương độ cho, Ngài tiêu nghiệp cho, và Ngài ban phúc cho, Ngài trừ bệnh cho, và Ngài khiến cho nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng trên thân của chúng con sớm được tiêu trừ, công đức phúc báo hiện tiền, cho con được thân khỏe, tâm an, tu hành tinh tiến, tới khi xả bỏ báo thân được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, không nguyện sinh lại cõi này nữa, khổ lắm, khổ lắm, chúng con biết rồi, khổ lắm. Đấy. Phát nguyện như thế để mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm. Xin thưa các quý vị, có người bệnh rất là nặng, đi rất nhiều bệnh viện, gặp rất nhiều giáo sư, bác sĩ, chữa rất nhiều các loại thuốc, tốn không biết bao nhiêu tiền của, nhưng vẫn gì? Vẫn không khỏi. Về tụng kinh Địa Tạng một thời gian, được tiêu trừ nghiệp chướng, tự nhiên bệnh khỏi. Có những cái trường hợp mà thầy kể vài lần rồi đấy, người điếc thì được gì? Được nghe thấy. Người câm thì tự nhiên nói gì? Nói được. Thầy kể mấy lần rồi đấy. Bào thai ở trong bụng mẹ, đi khám bác sĩ siêu âm 6-7 tháng rồi, bảo bác sĩ 100% là bị gì? Bị tật nguyền, bị gọi là bị gì? Bị bệnh đau, bị thiểu năng cái trí tuệ, vân vân. Nhưng thầy bảo là về cứ tụng kinh Địa Tạng, còn 3 tháng nữa cứ tụng, nhất tâm mà tụng, cả vợ cả chồng cùng nhất tâm mà tụng. Thế có vài trường hợp một lòng một dạ chí thành chí kính tụng kinh Địa Tạng, khi sinh các cháu ra, các cháu gì? Bình an vô sự. Đấy là người thật, việc thật đấy. Con cháu của các Phật tử chắc hôm nay cũng ở đây này. Nhưng thôi, cái này nó tế nhị, thầy cũng không nói tên nó làm gì. Mà thậm chí là cháu gì? Cháu của một cháu nội của một bác là gì? Là ủy viên, là thành ủy viên, là gì? Là giám đốc một sở ban ngành của thành phố Hà Nội chúng ta đó. Là cháu nội của một bác lãnh đạo một sở ban ngành thành phố Hà Nội ấy. Là cháu của bác là vụ trưởng vụ địa phương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông ngoại, còn ông giám đốc một sở thành phố Hà Nội chúng ta là ông nội. Đấy, gia đình thì suốt ngày lên đây, mẹ suốt ngày lên đây. Chắc chắn 3 ngày Pháp hội ở đây, chắc mẹ có khi lên từ hôm trước, ngủ đây suốt, ở đây làm công việc Phật sự suốt. Đấy, khi có thai đứa thứ hai, thằng con trai của ông bà có thai đứa thứ hai, tháng thứ ba, thứ tư gì đó rồi, đi khám, bác sĩ khám tất cả các bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội mình. Khám rồi gọi là gì, siêu âm, rồi CT, rồi chọc tủy để xét nghiệm. Các bác sĩ đầu ngành đều nói rằng cháu bị bệnh, thai nhi bị bệnh, nếu không bỏ thì ảnh hưởng đến bà mẹ, nguy hiểm đến tính mạng của bà mẹ. Gia đình đằng vợ thì thương con gái mình cho nên khuyên bỏ. Gia đình đằng chồng thì biết cái Phật Pháp, cho nên mẹ chồng thì lên hỏi thầy. Thầy bảo cái việc này cũng khó, bảo hai đứa nó lên đây xem. Thế hai cháu nó lên. Lên thì lúc đó thầy mới hỏi, hai đứa là các con đều tin Phật Pháp đúng không? Bảo vâng. Các con đều tin nhân quả đúng không? Bảo vâng. Nếu tin Phật Pháp, tin nhân quả thì các con biết là gì? Phá một bào thai, tức phá một cái thai, tức là bỏ một đứa con đó, thì nó như thế nào rồi? Còn nếu các con tin nhân quả, tin Tam Bảo hay tin Sư Phụ, thì các con dành ra 3 tuần. Các con thì về tụng kinh Địa Tạng 3 tuần. Dành 3 tuần ra tụng kinh Địa Tạng, sau đó đi khám lại bác sĩ. Bác sĩ bảo thế nào thì nghe theo bác sĩ. Chứ bây giờ bảo là hỏi thầy, thầy bảo bỏ thì không được. Trái với luân thường đạo lý, trái với gì? Lời của một thầy tu. Ai thầy tu đi bảo họ phá thai làm sao được? Mà bây giờ thầy bảo các con để lại, thì sau khi sinh ra đứa trẻ đó nó dị tật, nó tật nguyền, thì thầy làm sao mà gánh được? Khổ các con cả đời, các con oán thầy cả đời cũng không được. Cho nên các con thì nếu tin Tam Bảo, tin nhân quả, tin Phật Pháp, phải dành 3 tuần để nhất tâm tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vợ mang thai nặng không tụng được thì niệm danh hiệu của Ngài, còn thằng chồng mày phải tụng kinh. Làm được không? Hai vợ chồng bảo có, chúng con làm được. Thế bảo trong những ngày đó phải ăn chay để mà tụng kinh, không ăn hành hẹ tỏi kiệu hành tây, như là trong trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy á, năm món ngũ tân nó không được ăn, và phải ăn chay tuyệt đối để tụng kinh. Làm được không? Chúng con làm được. Thì phải làm đi. Làm xong 21 ngày đi khám bác sĩ, bác sĩ lắc đầu, bác sĩ bảo không tin vào gì, nó lại thay đổi. Cái thai nhi chỉ thay đổi trong vòng có gì 3 tuần lễ. Nhưng mà bác sĩ bảo thôi để theo dõi. Theo dõi xong khoảng độ tầm mấy tuần sau, 2-3 tuần sau lại đi khám lại. Bác sĩ bảo là gì? Ổn rồi. Bác sĩ bảo ổn rồi. Các cháu nó báo tin như thế để bảo thôi ổn rồi thì thôi. Từ giờ đến lúc sinh là còn khoảng 2 tháng, 3 tháng nữa. Thì thôi các con không đi khám, không CT, không siêu âm, không gì nữa. Nó ảnh hưởng. Bây giờ cứ nhất tâm, chồng thì tụng kinh, vợ thì niệm, niệm danh hiệu Ngài. Đó, cứ như thế cho đến lúc sinh. Không quan tâm gì đến như thế nào nữa. Và bây giờ chỉ nghĩ rằng thôi, có phúc thì hưởng, có họa thì phải, phải chịu. Nhất tâm tụng kinh. Thế là tụng kinh cho đến ngày sinh. Nó vừa đi vào viện sinh, mẹ nó đã gọi điện cho thầy. Thầy ơi, thầy làm lễ, thầy khấn cho các cháu nó sinh mẹ tròn con vuông, sinh cho con, cho cháu nó sinh ra nó được bình an, nó được mạnh khỏe, nó được bình thường như đứa trẻ khác. Mình nghĩ trong bụng quả này là cái là gì, như là mang thêm một cái nợ vào mình rồi đây. Bây giờ mà nó sinh ra nó bình thường thì không nói làm gì rồi, không may nó sinh ra nó không bình thường thì là chết cái ông Sư Thịnh này thôi, đúng không? Vì khuyên người ta để lại, bảo người ta tụng kinh, khuyên người ta để lại. Mà cái ca này nó sinh làm sao gọi từ 8 giờ sáng mà cho 3-4 giờ chiều nó mới sinh chứ. Mình thì cứ thắc thỏm. còn lo hơn là gì? Hơn là bố mẹ lo cho con, hơn là chồng lo cho vợ. Sợ làm sao? Sợ nó làm sao đó thì cả nhà người ta mất niềm tin vào vào Tam Bảo, khổ lắm. Sợ người ta mất niềm tin vào Tam Bảo thôi. Cho đến hôm đấy thì đi, thầy là đi công tác. Hôm đấy thì thầy nhớ là thầy đi công tác vào trong Kim Bôi, đi công tác với bác Bí Thư Thành ủy Hà Nội. Hôm đấy đưa bác đi vào trong đó có việc riêng của gia đình nhà bác. Thế đến chiều 4 giờ đang đi trên đường về, thế nghe cô ấy gọi, bà mẹ gọi lại bảo là may quá thầy ạ, chúng con cũng chờ suốt từ lúc đấy giờ mà bây giờ thì bác sĩ mới ra bảo là gì, chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông, cháu nó bình thường. Tết vừa rồi cả nhà nội nhà ngoại đưa cháu nó lên, cứ bảo là gì, đây là con Phật này, đây là con của gì, con của sư phụ này, thì bảo không, con của Phật thôi, không phải con sư phụ. Xong bố nó bảo nếu không có sư phụ thì làm sao mà cháu nó được sinh ra, cho nên bảo con của sư phụ, bảo không, ừ, con của Phật thôi là được rồi. Nói con của sư phụ, ai người ta Phật tử người ta đứng đầy đến người hiểu lầm thì chết toi, người ta đánh một cái dấu hỏi to tướng, sư đi tu rồi sao còn có con thì chết toi. Thế bố nó cứ bảo không, đây là con nuôi, con của Phật thì con nuôi. Đấy, thế lên nó bình thường. Mà rồi bây giờ thì không hiểu là sao cái duyên, bảo là suốt ngày ở nhà nhìn gì, nhìn hình ảnh, nhìn bài giảng của thầy là cứ lạy cụ là gì, lạy cụ Phật đi, cứ thấy lên nhìn thấy thầy giảng một cái ra là chắp tay là lạy một cái, lạy cụ Phật. Lên nhìn thấy một cái thì bố nó bảo là bảo thế đi vào cho thầy, bảo mẹ nó mang vào để thầy bế một cái để xoa đầu để lấy phúc. Chưa đưa vào nó đã giơ tay, nó muốn gì, muốn mình bế, rồi mình thì hay sợ trẻ con, bế thì sợ nó rơi, nó không quen, sợ nó rơi. Nhưng mà thấy cháu nó giang tay ra thì bắt buộc mình cũng phải bế một tí. Thế bế một cái nó cứ ôm chặt lấy cổ thôi, như là quen, cho thân quen từ lâu. Đó. Thế hỏi bố mẹ bình thường không, bảo không, con nó bình thường, không có biểu hiện gì cả. Đấy. Rồi có trường hợp gì, bác sĩ bảo là điếc, câm điếc bẩm sinh. Nhưng về bà ngoại tụng kinh 21 ngày, mẹ bế con lễ ở bên cạnh theo bà nội chứ, bà nội tụng kinh 21 ngày, mẹ bế con, bế cháu ở bên cạnh theo bà lễ Phật, đến 21 ngày, thầy cũng giảng mấy lần nữa đấy, tự nhiên ở trong nhà nó rơi cái gì, nó xoảng một cái, đứa bé đang bế ở trên tay thì nó giật mình, thế hôm sau đem đi khám, tự nhiên là nó không còn biết nữa. Và trước đó thì bác sĩ bảo phải mất gì, mất 2 tỷ, 3 tỷ gì đó, thì mất hơn 2 tỷ để mua cái tai của, cái tai nghe trợ thính của nhập từ bên Pháp về, cấy vào trong tai đứa trẻ và sau này nó mới nghe được, mới có cơ hội nói được. Vậy nghe được thôi chứ còn nói được hay không thì còn chưa biết. Nhưng có nghe được thì nó mới có thể nói gì? Nói được chứ. Thường là nó điếc thì nó sẽ gì? Sẽ câm, nó không nói được, ú ố ớ, nó có nghe gì đâu mà nói được. Cho nên là đấy, sau khi mà tụng kinh 21 ngày thì xảy ra cái chuyện đó là tự nhiên trong nhà cái chạn bát cái gì nó rơi xoảng, mà cái con chuột hay con mèo nó đi nó rơi cái bát cái thìa hay cái gì đó không biết, xoảng một cái đứa trẻ gì nó giật mình. Giật mình có nghĩa là nó đã gì? Thính giác đã hoạt động. Mà ngày hôm đó cũng chính là ngày 21 của bà nội tụng kinh Địa Tạng xong. Ngày hôm sau hai vợ chồng đem con đi khám, tất cả các bác sĩ khám cho cháu trước đây, hội chẩn cho cháu trước đây, khám đi khám lại đến cả nửa buổi, và lúc đó mới ngạc nhiên mới hỏi rằng đem chữa ở đâu. Vợ chồng bảo không chữa ở đâu cả, do bà nội lên chùa khai nguyên nghe thầy giảng đạo cho nên thỉnh kinh Địa Tạng về tụng 21 ngày. Với kể là đấy, tụng đến lúc như thế thì tự nhiên là gì, cái vật ở trong cái nhà nó rơi thì thấy cháu nó giật mình, cho nên là nghĩ là nghe được, hôm nay sáng nay đem đi cháu nó đi khám, đi kiểm tra thì bác sĩ bảo nghe được rồi. Và hơn một năm sau, tức là đem gia đình cái ngày Tết, cả ông nội, bà nội, ông nội là bộ đội nghỉ hưu, hình như là đại tá sao nghỉ hưu, thượng tá, đại tá thì đã nghỉ hưu. Thế gia đình, cả bố mẹ gia đình lên lễ Phật chúc Tết, thầy và đem cả cháu nó lên. Vừa nhìn vào phòng nhìn thấy thầy một cái là gì? Gia đình bảo cháu là gì? A-di-đà Phật đi con. Thế là nó niệm gì? A-di-đà Phật. Như vậy là còn câm nữa không? Không câm nữa. Đấy. Thôi nó còn nhiều chuyện lắm. Rồi có cả những chuyện gì? Cả cái chuyện ở trong bào thai đi khám bác sĩ, đi khám bác sĩ ở dưới Pháp Vân, các Phật tử Pháp Vân chắc biết cái trường hợp đó. Nó đã 3-4 đứa con gái rồi, nó cứ muốn một đứa con trai. Nó nói với vợ nó là nếu mà không sinh được con trai thì lần này là bỏ. Mà khổ sinh 3-4 đứa rồi, vợ thì vất vả. Nhưng vì nó cứ bạn bè nó chắc là cứ đi uống rượu, đi chơi với nhau, nó nói kháy, nói đểu nhau sao nó cay. Cho nên nó cứ phải muốn là có một đứa con trai. Nhưng mà đi lần này rồi là 3 hay là 4 đứa gì đấy rồi, vợ có thai đến 5-6 tháng rồi. Đi siêu âm thì bác sĩ bảo 100% con gái, nó chán đời. Sang tháng thứ 6 rồi đi siêu âm thì vẫn bảo là con gái, nó chán thì làm ở nhà ngó ngàng gì nữa. Đến tháng thứ 8 thứ 9 vợ nó đến ngày đi sinh, mẹ nó gọi là về vợ mày chở dạ về đưa nó đi sinh. Nó bảo thôi nó muốn sinh thì nó đi mà sinh. Nó sinh thì nó sinh, nó đi mà sinh. Bà đưa nó đi thì đưa, chả đưa nó tự nó đi. Nó cay. Nó bảo là vợ không biết sinh. Nhưng thực sự có phải là vợ không biết sinh không? Không. Cái này là cái phúc chứ. Cái phúc, cái phần của cả dòng họ, cả vợ chồng nhà nó, chứ đâu có phải là do bà vợ đâu. Hay là do ông chồng đâu. Cái phúc, cái phần. Nhưng mà khổ. Anh nghĩ đến tháng thứ 6 rồi đi khám vẫn là con trai, à con gái. Trong khi đó nó muốn con trai, cho nên nó chả thèm đưa đi. Nhưng từ khi đó thì bà mẹ vợ thì là Phật tử thuần thành của nhà mình, thỉnh kinh Địa Tạng và cứ thế là tha thiết thiết, một lòng một dạ. Nghe thầy giảng bảo là cũng có trường hợp đi khám bác sĩ họ là bảo là con gái, đến tháng thứ 4, thứ 5 bảo con gái, nhưng mà cứ một lòng tụng kinh Địa Tạng, đến lúc đi sinh nó lại thành con trai. Cho nên bà một lòng một dạ, một lòng một dạ bà cứ thế bà tụng. Rồi bà bảo con dâu nữa, mày cứ thế mày niệm nhé, mày cứ thế mày niệm, và mày nghĩ là gì, là con gái chuyển thành con trai ở trong bụng mày. Mẹ vợ thì, mẹ chồng thì bảo con dâu thế, thì con dâu cũng tin, thì cũng cứ thế là niệm. Còn mẹ thì cứ thế tụng kinh. Đến ngày đi sinh gọi chồng về, đi đưa vợ đi sinh, nó chẳng thèm về. Nó bảo tháng thứ 6 đi khám, bác sĩ vẫn còn bảo 100% con gái. Thôi, để con gái thì tự nó phải đi, mẹ con nó đi mà chăm nhau. Ông chồng nó cũng tệ thế. Thế xong khi ra bệnh viện sinh, thì vợ cũng không có tin lắm đâu. Nhưng mà thôi, và mẹ chồng khuyên thì cứ niệm thôi. Mẹ chồng bảo nào làm thế thôi. Thế thì thôi, con nó không về thôi, mẹ bắt taxi đưa con dâu đi sinh. Ra nó sinh được mấy tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ bảo ra chúc mừng gia đình nhá, được con trai nối dõi tông đường rồi nhá, đấy, được cháu nội đích tôn rồi nhá. Ôi rồi bà không tin vào tai mình, vào ngó sờ thử xem có phải thật không. Đúng thật, nó có cái cục thịt, đúng thật. Nói vui mà tí, nhưng mà nó là chuyện thật. Thế là xong mới gọi điện cho gì thằng con trai, mày về ngay, vợ mày sinh con trai rồi. Thế mày về viện ngay, vợ mày sinh con trai. Thế thằng chồng nó đang ngồi uống rượu với bạn, nó bảo bà điên. Thế mẹ nó bảo là mày về ngay, vợ mày sinh con trai thật đây nè. À, xong rồi nó không tin, nó chụp cái ảnh, bảo vợ nó chụp cái ảnh, mày chụp cái ảnh mày gửi cho chồng mày. Thế là nó thấy con trai, bắt đầu nó bỏ bàn rượu, nó về tận bệnh viện, nó chăm sóc vợ nó ở thêm vài ngày, bắt đầu nó mới đưa vợ nó về nhà. khổ thân đàn ông lắm khi nó cũng nó cố chấp. Đi đỉnh đi đám đi với bạn bè là gì, nó nói khích nói kháy cho là cứ phải là gì có con trai. Mà thực sự thưa với các vị, con trai con gái con gì mà nó hiếu thảo, nó học hành đến nơi đến chốn, nó tốt với ông bà với bố mẹ thì con đấy mới là cái đứa con thực sự. Con trai con gái không quan trọng, cái thế kỷ 21 này, xã hội tiến bộ này rồi, không quan trọng con trai con gái đâu các vị, con gì cũng được. Miễn là gì? Nó lớn lên, nó trưởng thành, nó thành công và nó hiếu thảo là được. Nó làm tròn cái bổn phận gì của con là được. Con trai mà nghiện ngập cờ bạc rượu chè, chửi bố đánh mẹ thì con trai cũng vứt. Con gái mà nó thuần thành hiếu thảo thì con gái đấy còn gấp hàng vạn lần ở con trai. Cho nên chúng ta cũng đừng có quan niệm nặng nề vào cái chuyện con trai con gái quá mà như thế. Nhưng mà thầy, đấy là thầy kể cái câu chuyện mà các Phật tử đem kể lại cho thầy. Do gì thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được lợi ích và chuyển nghiệp ngay trong cuộc sống đời thường này, gọi là mắt thấy tai nghe luôn được đó các quý vị, tay sờ được đó, chứ không phải là chuyện là háo huyền hay là chuyện tiếu lâm nữa. Có lẽ chính vì vậy mà đại đa số các Phật tử lên chùa thì nói là gì, nghe ông thầy Thịnh ông ấy giảng, nghe thầy Thịnh thầy giảng tuy không hay nhưng mà rất là chân thành, chân thật, chất phác thật thà, nghe đến đâu thấm đến đó, nghe đến đâu và hiểu đến đó, nghe đến đâu và muốn tin và làm theo đến đó. Thậm chí còn có vị là còn khuếch đại phô trương bảo là thầy ấy chính là gì, là Địa Tạng Bồ Tát tái lai. Ôi giời, tội lỗi chết à, Di Đà Phật. Là đệ tử Bồ Tát Địa Tạng thôi. Chỉ làm gì có cái chuyện Bồ Tát Địa Tạng tái lai ở đây. Đệ tử thôi, sách dép cho ngài. May mắn là ngài cũng cho gì, sách dép cho ngài là quý lắm rồi. Được thị giả ngài là quý lắm rồi. Ăn lộc ngài là quý lắm rồi. Đấy. Đấy là nói về gì? Nói về cái việc mà tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đem lại lợi ích thiết thực ngay trong cuộc đời này. Người điên khùng loạn tâm vô số người khỏi rồi, không kể hết được. Người ốm đau bệnh tật lâu ngày thuốc thang bác sĩ không khỏi, tụng kinh Địa Tạng một thời gian không cần uống thuốc gì cũng khỏi. Cái trường hợp này cũng có nhiều rồi. Thậm chí điên khùng loạn tâm mười mấy năm ở ngoài trời, đi lang thang ở ngoài đường, mẹ phát nguyện tụng kinh 49 ngày cho gì tự nhiên cũng khỏi. Đây là sự gia trì đặc biệt của chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát ở Địa Tạng vậy. Rồi có nhiều trường hợp, đây là nói về gì, ốm đau bệnh tật do thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nhé. Nếu các vị mà nhất tâm nữa, cái chuyện mà cầu nguyện muốn được cho trang nghiêm thanh tịnh và nhất tâm, thể hiện lòng thành đạt đến cái mức gọi là tối cao tối thượng ấy, thì các vị nên lập đàn tràng ở tại nhà. Có gì đâu, lấy cái bàn xuân hòa thôi, lấy cái mảnh vải vàng trải lên cho trang nghiêm sạch sẽ. Sau đó thì lấy 7 lọ hoa. Mỗi lọ hoa là gì? Là 7 bông. 77, 49 bông hoa hồng. Bông hoa hồng đỏ hoặc bông hoa hồng vàng. Thường thầy lại hướng dẫn cho các Phật tử cúng hoa hồng. Hoa hồng đỏ cũng được, hoa hồng vàng cũng được. Chứ không cúng lập đàn hoa hồng trắng nhé. Bông đỏ, bông vàng. Tức là cầu đảo bệnh ấy, hoặc là cầu phúc, cầu lộc, cầu bình an ấy, thì thường là cúng bông hoa hồng đỏ. hoặc bông hoa hồng vàng. Thì tất nhiên bông hoa hồng trắng thì chắc không sao, nhưng mà thầy quen hướng dẫn là cũng bông hoa hồng đỏ, bông vàng rồi, thì cứ làm hoa vàng hoặc là hoa đỏ. 7 lọ hoa, mỗi lọ 7 bông. 7 chén nước. 7 chiếc đèn. 7 đĩa quả, 7 đĩa bánh kẹo. Thế là phát nguyện trì kinh Địa Tạng 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, tùy vào cái công việc của gia đình chúng ta, cái sự cầu nguyện của gia đình chúng ta mà lập đàn. Phát nguyện trong vòng những ngày lập đàn tụng kinh đó thì phải ăn chay trường tuyệt đối, không ăn năm món hôi tanh, gọi là ngũ vị tân, đó là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Nhớ ăn chay trường nhưng không ăn năm món tanh hôi ngũ tân đó, trong nhà Phật gọi là ngũ tân, đó là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây đó. Nhất tâm tụng kinh. Khi chúng ta phát nguyện hành trì lập đàn đó thì tụng sẽ chia thành 3 thời: sáng một thời, trưa hoặc chiều một thời và tối một thời. Sáng thì tụng quyền thượng rồi niệm Phật, trưa hoặc chiều tụng quyền trung rồi niệm Phật, tối lại thì tụng quyền hạ để niệm Phật. Đấy, chúng ta nếu phát nguyện lập đàn thì nó phải tụng đều như thế, cứ đến vào khoảng giờ đó chúng ta phải lên tụng. Lên tụng đúng giờ là tốt nhất. Ví dụ như sáng 4 giờ thì đúng 4 giờ tụng, trưa 10 giờ thì đúng 10 giờ tụng, hoặc là chiều 3 hoặc 4 giờ tụng thì đúng 3 hoặc 4 giờ tụng, tối là 7 hoặc 8 giờ đêm tối đó tụng thì đúng 7 8 giờ tối thì chúng ta tụng. Nên tụng đúng giờ như thế trong những ngày chúng ta lập đàn. Và những ngày lập đàn đó nên gì? Nên phát tâm phóng sinh thành tâm một chút xíu nữa. Và những ngày lập đàn đó tốt nhất chúng ta nên gì? Nấu một nồi cháo và tí cái đồ cúng chúng sinh đó, bày ra ngoài sân, bày ra ngoài hiên đó, chúng ta làm mâm cháo, chúng ta cúng cháo vào thời khóa buổi chiều hoặc thời khóa buổi tối đó, đó. Thế là tốt nhất. Và đặc biệt là cái nước ở trong đàn đó, chúng ta lấy chén ở giữa, chúng ta đem vẩy ở từ ban thờ cho đến đất cát nhà cửa. Còn những chén còn lại á, 6 chén còn lại, 6 bát nước còn lại, 6 chén nước còn lại chúng ta thì cho người bệnh uống, và hoặc là cho cả nhà uống thì càng tốt, cùng tốt. Đấy là phương pháp để kiến lập đàn tràng, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và để cầu đảo bệnh cho một ai đó. Nếu mà người bệnh đó mà bệnh nặng á, không thể khỏi được, thì họ ra đi một cách nhẹ nhàng. Như trong kinh Địa Tạng nói, có những trường hợp do nghiệp chướng nặng nề, cầu sống cũng không được, cầu chết cũng chẳng xong. Tức là họ ốm đau đến nỗi là gì? Nằm lâu 5 năm, 10 năm, thậm chí nhiều hơn nữa, nó thối rữa hết người, thậm chí là trên mình nó có cả giòi gì, giòi đục rồi mà không chết cho. Cái trường hợp cái đó mới khổ các quý vị. Khổ cho cả người bệnh, là khổ cho cả người gì? Con cháu là người thân để chăm sóc, bỏ thì không được, mà chăm thì khổ. Cho nên cái đấy mới là cái khổ các vị. Già ốm bệnh một chút mà chết vài ngày hoặc dăm bữa nửa tháng là chết ấy, thì còn đỡ. Nằm cho cả năm trời, vài năm trời, chục năm trời, hơn chục năm trời, thối xương thối thịt mà không chết cho. Cái người đó cũng chỉ mong được chết nhưng không chết cho. Thì cái trường hợp như thế gọi là nghiệp nặng. Nên kiến lập đàn tràng, cung thỉnh chư tăng hoặc là đạo tràng, phát nguyện tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày. Được 100 ngày thì càng quý, nhưng mà thường 100 ngày là những việc đại lớn, những việc đại, những việc lớn. Còn thường là 21 ngày hoặc 49 ngày, tiểu thì là 7 ngày, trung thì là 21 ngày, còn đại thì là 49 ngày. Còn đại đại tức là cực kỳ, việc cực kỳ quan trọng thì 100 ngày. Làm được như thế thì công đức phúc báo vô lượng vô biên. Cầu tiêu nghiệp cho bệnh nhân thì bệnh nhân kia sẽ tiêu. Không được nhiều 100% thì ít nhất cũng phải 70-80% nghiệp chướng tiêu đi. Tùy vào cái sức định và cái công đức thọ trì của đại chúng ở trong những người hành trì đó, sự nhất tâm của gia đình ở tín chủ đó. Cho nên cái người mà bệnh kia, nếu mà phúc còn á, mệnh còn á, thì họ lại có khi lại khỏi á, gặp thầy gặp thuốc, thậm chí là dần dần khỏe mạnh khỏi trở lại. Cái trường hợp này cũng có khá nhiều trường hợp rồi, ốm sắp chết rồi, thế là người nhà kêu Phật tử, kêu đạo tràng đến tụng kinh Địa Tạng như một tuần, xem là mệnh hết thì ông ấy đi cho nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng thì tụng xong hết một tuần của ông lại khỏe lại. Đấy, trường hợp này ở bên Việt Trì cũng có này, Việt Trì có trường hợp này, báo cáo với thầy mấy năm trước ấy, ốm 3 năm trời, bị tai biến 3 năm trời, không đi không đứng, lại được cứ nằm một chỗ và ăn rất là nhiều, ăn nhiều lắm. Mà cái trò bị tai biến, bệnh tai biến mà ăn nhiều thì thường là sẽ gì? Đi vệ sinh nhiều, nó hôi, nó thối, con cái, người thân trông nom phát ớn lên rồi, nhưng mà không làm thế nào được, làm bố mình mà, cho nên không làm thế nào được. Cho nên các cháu sang chùa nghe thầy giảng kinh Địa Tạng về mới lập đàn Địa Tạng, mới là mấy anh em trong nhà cùng nhất tâm để tụng một tuần, để cầu nguyện, cũng cầu Phật gia trì ra mệnh của bố con mà còn thì gặp thầy gặp thuốc được bình an, mạnh khỏe trở lại, không cần về khỏe lại 100%, nó chỉ cần ông thì ông khỏe, ông sinh hoạt lại được, tự sinh hoạt lại được là được rồi. Còn nếu mà mệnh mà hết thì nguyện cho gì? Ông nhà con ra đi nhẹ nhàng về với Phật. Cái nhất tâm cầu như thế. Cái tụng kinh hết, mấy anh em cùng, mấy anh chị em cùng nhất tâm để lập đàn để tụng xong hết 7 ngày. Thế tự nhiên là có người đến thăm, bảo là có biết một cái ông thầy lang, ông chữa cái, ông có cái thuốc chữa cái bệnh tai biến này giỏi lắm. Thế là người ta mách cho đến lấy về uống gì? Uống chưa hết 10 thang đấy là ông đứng dậy, ông ấy, tập tễnh ông ấy, đi lại được. Đấy. Có nghĩa là khi nghiệp mà nó tiêu thì tự nhiên sẽ có người đến mách, là có gặp có cái thầy thuốc đó đến lấy, tự nhiên là khỏi. Còn trước đây thì không biết bao nhiêu thuốc rồi không khỏi. Cho nên á, trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, sở dĩ bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng từ khi thầy hội tập lại, phải thầy giảng và thầy truyền bá cho đến nay có hàng triệu bản kinh được phát hành mà vẫn hết, là vì mọi người đại đa số đều cảm được cái sự lợi ích thiết thực ngay trong cuộc sống này là như thế. Có nhiều người là lúc đầu là bất tín tam bảo, bán phá nhân quả, nhưng mà sau khi tụng kinh Địa Tạng một thời gian, gặp được kinh Địa Tạng một thời gian, hoặc nghe giảng kinh Địa Tạng một thời gian, tự nhiên tin theo. Đấy, giống như trường hợp ở dưới Xuân Mai, dưới chùa Quất Lâm, có cái cô suốt ngày ra chùa tụng kinh, ông chồng là bộ đội ở trong cái lữ đoàn thiết giáp, lái xe tăng ấy. Chồng ngày xưa vợ đi chùa là ghét lắm, chửi vì ông là bộ đội, sĩ quan mà. Sĩ quan thiết giáp, binh chủng xe tăng. Vợ đi chùa là phải trốn. Thế tự nhiên hôm về không hiểu làm sao đó thì cái đài Phật tử thỉnh ở trên chùa này có giảng kinh Địa Tạng. Mới giấu thế nào, ông chồng hôm đấy ông đi về sớm trước, thì ông mới thấy cái đài, ông mới nghĩ làm sao mà cái bà vợ mình nó mê mờ thế, nó là giáo viên mà nó mê mờ thế, suốt ngày chùa chiền theo mấy cái ông sư đầu chọc, bảo thế. Thì mở cái đài xem, đài cái ông sư ông nói về cái gì. Thế thì nhân duyên thế nào, ông mở ra trúng cái bài giảng mình đang nói, mình nói về gì? Có cái bài giảng mà thầy nói về cái Pháp hội Điện Biên ấy. Pháp hội Điện Biên mà có đi làm lễ cho các anh hùng liệt sĩ ở trên Điện Biên, trên đồi độc lập, nghĩa trang đồi độc lập Điện Biên ấy. Mà sau đó thì khi mà làm lễ xong ngày thứ ba thì có vô số những cái hào quang á, xanh đỏ tím vàng nó gì bay là khắp ở nghĩa trang Điện Biên, mà kể cả gì công an rồi bộ đội rồi người dân á, quay phim chụp ảnh nhìn mắt thường cũng được và nhìn bằng điện thoại cũng được ấy. Mà sau khi lễ xong là cái bác Trương mà trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tự nhiên điện tự nhiên nhận được cái điện thoại của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ngày đó cụ mới lên Tổng Bí Thư. Thế thầy đang ngồi ngay cạnh đó. Thế là bác Trương mới bảo là: ôi thầy ơi, thủ trưởng điện. Thế là qua nói chuyện một chút, thì xong rồi cái bác Trương cứ dạ dạ vâng vâng. Xong được tí thì xong bác mới nói là Tổng Bí Thư gọi điện chúc mừng, bảo là anh Võ Điện Biên, con của bác gì, Võ Nguyên Giáp lên dự về, xong đến báo cáo cụ có cái chuyện như thế như thế. Sao nên cụ Tổng mới bảo rằng ở trong Phật Pháp nó có nhiều cái gì, nhiều cái nhiệm màu lắm, chúng ta không thể giải thích chứ hết bằng lời nói được đâu. Cụ Tổng cụ ngày đó cụ nói với bác Trương trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Điện Biên đó, cái năm đó như thế. Thế xong thì đấy, xong thì cụ bảo gửi lời cảm ơn các thầy, các Phật tử đã làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ ở tại các nghĩa trang ở Điện Biên Phủ. Đấy, chúng ta thấy ông ấy lỡ vớ lẩn vẩn thế nào, ông ấy mở gì, ông ấy mở ra để nghe xem cái ông sư ông giảng cái gì mà vợ ông ấy làm giáo viên mà lại đi tin một cách gì, một cách gọi là theo một cách như là bị bỏ bùa như thế. Thế là ông nghe xong đấy, là ông nghe ông cứ thế cuốn hút ông nghe, ông nghe cuối cùng ông nghe đúng cái đoạn mà mình giảng về tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, mà ông thì lại là bộ gì, là sĩ quan, là bộ đội, là lính gì, là sĩ quan của tăng thiếp giáp ở dưới Xuân Mai. Thế là ông nghe thế là ông nghe, ông nói cứ quấn vào đây. Thế là ông cứ thế ông nghe xong rồi lúc đấy về ông vẫn chưa nói vợ là ông nghe đâu. Xong rồi ông nghe thêm mấy ngày nữa, xong ông về ông mới khoe với vợ là gì, tớ đã nghe các bài pháp của gì của cậu ở trong đài rồi đấy. Vợ sợ quá xanh hết cả mắt lại. Thế thấy vợ sợ, ông ấy bảo thôi tớ xin lỗi cậu. Vợ chồng nói với nhau tớ xin lỗi cậu vì trước đây tớ cứ nghĩ là gì, cậu đi sai đường, cậu đi theo con đường tà đạo mê tín dị đoan, cho nên tớ mới cấm. Nhưng thôi bây giờ thì tớ nghe mấy buổi nay tớ biết rồi, các thầy đi tu, các thầy vì đạo pháp, vì dân tộc, vì cái việc chung, cho nên thôi từ nay hôm nào cậu đi thì có pháp hội cái gì gần gần thì báo để tớ được nghỉ tớ đi cùng cậu. Đó. Được lời như cởi tấm lòng. Thế là đến cái pháp hội năm đó là nhớ là vừa chỉ có cái pháp hội xong rồi còn làm lễ ở ngoài gì, ngoài cái chùa chưa có mái đâu, còn cái cột ấy, cái cột căng cái gì, cái bạt lên ấy. Thế là ông chồng ông đưa vợ lên, ông cảm động quá. Thế là ông tham dự pháp hội xong thì xong ngày thứ ba bố thì bố cũng đi quy y luôn với vợ luôn. Là Phật tử luôn. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn đến chùa, không biết đã nghỉ hưu chưa. Đấy, cho nên ở trong Phật Pháp các quý vị, nếu chúng ta chưa học, chưa hiểu, chưa tin thì chúng ta cho là mê tín dị đoan, cho là nó xa vời cuộc sống. Nhưng chúng ta học, hiểu, tin thì thấy là Phật Pháp đem lại lợi ích cho gì, cho nhân gian chúng ta ngay tại cuộc sống này. Đấy là nói về kiến lập đàn tràng để hồi hướng, cầu đảo bệnh, cầu những cái việc bình thường mà ở thế gian chúng ta gì mong cầu, như là bình an, như là sức khỏe, vân vân.